Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, đệ tử con pháp danh là Diệu Âm Chí Đức, nay con có câu hỏi xin người giải đáp giúp con. Vì nguyên nhân gì mà trong thi cử và cuộc sống hay gặp nhiều điều trắc trở không được như ý ạ? Xin sư phụ bố thí cho đệ tử con phương pháp để giúp mọi việc trong cuộc sống bớt trở ngại hơn ạ. A Di Đà Phật. vì nguyên nhân gì mà trong thi cử thì không được như ý, như các cụ ngày xưa nói là học tài thi phận đó hả? Đấy, các cụ ngày xưa từng nói học tài thi phận, phúc mình kém. Thì mình sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, không chỉ thi cử đâu các quý vị, mà tất cả tất tần tật những gì ở trong cuộc sống chúng ta dường như là gì, đều kém sự may mắn. Đấy, kém phúc kém duyên. Thì cho dù mình có học giỏi á, nhưng thi điểm thì vẫn không bằng cái đứa thì học dốt ngồi ngay bên cạnh mình. Thậm chí nó chép bài mình nó được 90 điểm, mình làm bài mình chép hết mà mình chỉ được có 6-7 điểm thôi. Đấy, nó chép bài mình mà nó lại được 90 điểm. Không may á, cái lúc này, thầy giáo hay cô giáo chấm bài đến bài mình, mà đến cái lúc mà thầy cô giáo mệt mỏi rồi buồn ngủ rồi, đọc là thấy sao cái bài này nó giống cái bài trước. Bài trước mình nó 90 điểm, cái bài này sao lại giống cái bài trước nhỉ? Thế lúc đó các thầy đang mệt mỏi hoặc đang buồn ngủ nữa, ai chạy được chắc cái trường hợp này là coi cóp đây, cho nên bài trước thì 8-9 điểm, bài này phệt cho gì 6-7 điểm thôi. Chấm cho 6-7 điểm thôi. Đấy, học tài ở thi phận. Chúng ta thấy không may gặp đúng cái lúc mà các thầy cô giáo không vui hoặc là buồn ngủ, chấm bài nhiều buồn ngủ, cho nên là bài trước thì chấm xong rồi, bài mình lại chấm sau, cho nên lại thấy chữ của người chép bài mình nó đẹp hơn, nghĩ rằng cái người này mới người làm bài tốt, còn mình là chữ xấu hơn, cho nên nghĩa là trường hợp này chắc là quay cóp đây, cho nên gọi là sổ cho một cái đường 6 điểm thôi, kia thì đường 9 điểm, mình đường mới có 6 điểm, trong khi đó nó chép bài mình, trong khi đó thì mình làm ra mà mình được có 6, mà người ta chép bài mình thì được có 9, mà họ lại được 9. Đấy, học tài thi phận, đại khái là như thế. Nhưng cái chung quy lại đều xuất phát từ gì? Cái cội phúc của mình vậy các quý vị. Phúc mình không có thì làm gì cũng thua lỗ. Người ta có phúc á, người ta làm chơi là ăn thật. Mình kém phúc thì làm thật là gì? Lại ăn chơi. Đấy, nó khổ như thế. Đấy. Phật dạy chúng ta là phải gì? Muốn có phúc thì phải tu phúc vậy. Muốn hết nghèo thì phải bán cái nghèo đi vậy. Bán cái nghèo bằng cách nào? Thời xưa Đức Phật còn tại thế có kể câu chuyện này. Đó, có vị tỷ khiêu, đệ tử của ngài có vị tỷ khiêu gọi là kim tiền tỷ khiêu, tức là trong tay của vị tỷ khiêu đó có đồng tiền vàng, lấy đi thì lại sinh ra, lấy đi lại sinh ra, lấy đi sinh ra, lấy đi vô cùng vô tận không bao giờ hết, cho nên vị tỷ khiêu đó gọi là kim tiền tỷ khiêu. Đức Phật kể với nhân duyên nói rằng từ thời Đức Phật Ca Diếp về trước, Đức Phật thành Phật và nhập Niết Bàn rồi, vào cái thời tượng pháp có một vị thánh tăng A-la-hán. Bây giờ có một vị tiểu phu đi đốn củi, nhà rất là nghèo. Nhà rất là nghèo. Khi mà bán củi xong định lấy cái đồng tiền đó để đi đong gạo về nuôi vợ nuôi con, thì gặp vị thánh tăng đó đem hoan hỷ đi, đem cúng dường vị thánh tăng A-la-hán đó. Cho nên do công đức đó thì đời đời kiếp kiếp sinh ra đều được giàu sang phú quý. Đều được giàu sang phú quý. Mà đặc biệt trên tay vị đó lúc nào cũng có một đồng tiền vàng, lấy đi lại có, lấy đi lại có. Đấy. Đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đứa trẻ đó sinh ra ở trong một gia đình nhà phú ông rất là giàu có, nhưng cái bàn tay của nó nắm không bao giờ mở ra. Đến năm 12 tuổi bàn tay đã không mở ra. Một hôm Đức Thế Tôn đến khu vực đó để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, thì gặp đứa trẻ đó, và Đức Phật sau khi thọ thực xong thuyết pháp cho gia đình đó và những người hầu của gia đình đó, nhà thí chủ, đại thí chủ đó nghe pháp xong rồi thì Đức Phật thấy đứa trẻ đó đi qua như bàn tay nắm Đức Phật với gọi đứa trẻ, đứa trẻ chạy sang Đức Phật. Đức Phật bảo trả cho ta cái đồng tiền ở trên tay của con đây. Thế là đứa trẻ đó gì đưa cái đồng ngả tay ra, thì cái đồng tiền vàng Đức Phật lấy đi, thì một đồng kia lại hiện lên, lấy đi đồng khác lại hiện lên, cứ như thế. Và lấy đến cho để cho vô số những người nghèo ở trong làng vẫn chưa hết. Và kết quả là một thời gian sau đứa trẻ đó theo Phật xuất ra, gọi là kim tiền tỷ khiêu xuất ra rồi, trên tay cũng vẫn còn. Và trong có sách nói rằng vị đại A La Hán trước đây đó chính là tiền thân Đức Phật Thích Ca. Còn vì kim tiền tỷ khiêu kia chính là vì tiểu phu nghèo kia vậy, do cúng Phật một đồng tiền vàng mà đời đời kiếp kiếp sinh ra, từ đó không bao giờ bị nghèo cùng khốn khổ nữa. Và Đức Phật thọ ký cho rằng vì này cho đến khi thành Phật, trên tay lúc nào cũng có đồng tiền, mà sinh ra bất cứ nơi nào đều không phải túng thiếu, không phải nghèo cùng, không phải khổ sở thiếu thốn vật chất nữa. Chúng ta thấy một lần cúng dường một vị thánh tăng A-la-hán, một vị Bồ Tát là công đức còn vô lượng như vậy. Cũng có một câu chuyện ở trong chuyện cổ Phật giáo nói rằng vì tỷ khiêu này cúng dường chính Đức Phật Ca Diếp. Đấy, có nghĩa là cũng có hai câu chuyện ngày xưa chúng tôi được đọc thấy. Một nó rất là giống nhau như thế, nhưng cũng không biết là cái nào là chuẩn. Cho nên nay chúng tôi kể cái câu chuyện nói là vị tỷ khiêu đó cúng dường vị A-la-hán. Vị A-la-hán đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Nhưng cũng có trong câu chuyện nói rằng vị tỷ khiêu kim tiền kia là cúng dường Đức Phật quá khứ đó, Đức Phật Ca Diếp. Nay gặp Phật Thích Ca đang trên tay có đồng tiền vàng và mãi mãi sinh ra không bao giờ nghèo cùng khốn khổ nữa. Nói tóm lại, tôi kể câu chuyện đó cho chúng ta thấy gì? Chúng ta vì sao mà nghèo? Vì chúng ta không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết làm việc thiện, cho nên nghèo vậy. Có người nói rằng vậy tôi đã nghèo rồi, tôi bố thí cái nghèo bằng cách nào? Chúng ta nghèo vật chất thì bố thí cái nghèo bằng gì? Bằng tinh thần, bằng cái tâm cúng dường, bằng cái tâm hoan hỷ, bằng cái tâm gì? Hoan hỷ với sự giàu sang phú quý của người. Thế dần dần thì chúng ta cũng sẽ bớt đi cái tâm keo kiệt, buồn xỉn. Cho nên dần dần chúng ta sẽ tốt đẹp lên thôi. Đó chính là cách bố thí cúng dường tốt nhất. Khi chúng ta không có tiền, chúng ta vẫn có thể bố thí cúng dường bằng cái tâm tùy hỷ người khác được, bằng cái sự vui mừng khi người thấy người khác làm được việc thiện được. Đó. Cho nên đây chính là cái nhân để cho chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh ra không bao giờ bị nghèo khổ, không bao giờ bị túng thiếu, không bao giờ bị bần hàn, không bao giờ bị cơ cực nữa. Đó, đó chính là bố thí ba la mật.